không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?
Có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi, quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 thùng lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa.
Đây đại ơi lời khen Chúa.
Các anh có chị vừa mới nghe đọc một bài phúc âm mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 6 của tuần thứ 31 thường niên, và tự nhiên mình nghĩ là chủ khen người quản lý bất lương hành động cách khôn khéo, mà khôn khéo ở chỗ nào? Khôn khéo ở chỗ gian dối các anh các chị ơi. Vậy thì như vậy thì là Chúa muốn mình gian dối như cái người quản lý bất lương, mà rõ ràng là quản lý bất lương nhá. Đấy, mà lại còn hành động khôn khéo. Rồi Chúa còn khen là con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái câu này nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta không hiểu khéo mà đúng á, là chết ngay. Phải không ạ? Bởi vì thật sự là chúng ta thấy rõ ràng là cái người quản lý này là cái người bất lương thật. Vì chính vì anh ta bất lương, do đó nên mới bị cái ông chủ là người phú hộ đó với tẩy chay, không cho làm cái chức vụ quản lý nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong phúc âm này nói rõ này, người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Thì không biết anh ta phung phí như thế nào, bởi vì phúc âm không có nói rõ. Nhưng mà đại khái là đã phung phí của chủ, có nghĩa là của mình, không phải là của mình, mà dám xài của chủ. Đó, mà xài hoang nữa. Do đó nên ông chủ này như vậy là cũng rộng lượng đấy. Chứ không có là chẳng những cho nghỉ mà bắt đền lại tất cả những gì mà đã phung phí phải trả lại hết. Chứ không phải chuyện thường đúng nhá. Nếu mà theo đức công bằng thì phải vậy. À, có thể là phung phí ở chỗ là lấy tiền xài. À, lấy tiền của chủ xài những cái gì mình thích, à, những gì mình muốn, à, là bớt xén của chủ. Đấy, chẳng hạn như chính bài vua hôm nay cho thấy là ông ta bớt xén của chủ đúng không? Là cái người nợ chủ nhiều thì bây giờ anh ta cho bớt xuống. Đấy, cho cái người nợ của chủ bớt xuống. Đó, để cái người mắc nợ của chủ đó không phải trả nhiều như là đáng phải trả. Mà trong khi đó anh ta không có được cái gì từ trong cái trừ đó. Chẳng hạn như là anh ta gọi từng con nợ của chủ đến mà hỏi người thứ nhất rằng anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu. Người ấy đáp 100 thùng dầu. Anh ta bảo người ấy rằng anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau và viết lại 50. Vậy thì anh ta có được 50 cái thùng kia không? Đâu có đâu. Anh ta đâu có được. Mà anh ta chỉ bớt cho cái người nợ 100 cái thùng dầu đó thôi. Còn anh ta không có lấy được 50 cái thùng kia. Nhưng mà dầu sao đó, cái người được bớt cũng sướng chứ. Và ủa, mình đang nợ 100 mà bây giờ được bớt 50. Vậy thì khen cái ông chủ này. Với họ đâu biết là cái anh quản lý này làm cái điều đó đâu. Không biết. Đó. Vậy thì cái người được hưởng được hưởng lời khen đấy là ai? Chính là ông chủ. Và ui dồi ôi, ông chủ này tốt thật. Đấy, ông chủ này quá tốt đi. Mình nợ 100 bây giờ còn có 50 thôi. Ông chủ tuyệt vời. Có phải không ạ? Vậy là cái anh chàng này cũng khôn đấy chứ. Chơi bắn một phát súng trúng hai con chim ấy. Đấy, nghĩa là mình cũng được hưởng mà ông chủ cũng được hưởng luôn, phải không? Rồi anh hỏi người khác rằng, còn anh nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp là 100 dạ lúa miến. Đấy, anh bảo người ấy rằng, anh hãy lấy văn tự mà viết là 80 thôi. Ồ, một dạ lúa là nhiều lắm đấy chứ, không thường đâu nha. Mà bây giờ bớt được 20 dạ là nhiều lắm rồi. Mà cái anh quản lý này đâu có được hưởng 20 dạ đó đâu. Ông chủ được hưởng, ông chủ mất 20 dạ. Đúng rồi, mất 20 dạ. Nhưng mà dầu sao nữa, cũng bù lại là được khen, là được tốt, ồ, ông chủ này tốt, vân vân. Nhưng mà thật ra là hai cái người mắc nợ đó, không hề biết được cái mưu mẹo của cái anh chàng quản lý. Anh chàng quản lý này là một cái anh chàng mà nghĩa là lười biếng. Đấy, quốc đất thì không nổi. Và giữ danh giá của mình cũng tự ái lắm. Ăn mày thì hổ ngươi. Mình vẫn là quản lý của một cái ông đại gia như vậy. Mọi người đều tới với mình. Mà bây giờ mình đi ăn mày thì làm sao được. Đấy, anh ta cũng có lý đấy chứ. Rồi mình làm văn phòng quen rồi, đút thay tay vào túi, rồi ngã người ra cái ghế, không ai tới thì mình ngủ. Đó, thì nghĩa là hưởng thụ như vậy. Bây giờ quốc đất thì làm sao mà làm được. Và thế nên bây giờ anh ta mới nghĩ cách. Mà anh ta cũng khôn, anh ta nghĩ được cái cách đấy cũng hay đấy. Nên là bắn một phát súng trúng hai con chim. Đấy, mình không có được cái gì của con nợ của chủ hết. Nhưng mà chủ được, nhưng mà mình cũng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà mình hết việc rồi đó, mình không còn làm việc cho chủ nữa đó, thì chính những cái người mà mình tha nợ đó, bớt nợ đó cho họ đó, thì họ sẽ mắc nợ mình. Bây giờ chẳng những mình tới mình xin họ, hay là mình xin họ cái này cái kia, chẳng nhẽ họ không cho. Đó, dầu sao nữa mình cũng làm ơn cho họ. Còn không thì lúc bây giờ mình kể ra, và không phải ông chủ ông ấy tốt đâu, tôi đấy, lúc bây giờ là tôi biết là ông chủ ông sẽ phai tôi rồi, ông ấy tẩy chay tôi rồi, do đó nên tôi làm cái cách đó để cho quý vị được hưởng đấy, chứ không thường đâu. Đấy, chẳng hạn vậy. Nếu mà mấy cái người nợ mà không có biết được mưu định của anh ta, mà không có giúp cho anh ta, có thể anh ta sẽ nói toạc móng heo ra như vậy. Đó, sẽ nói ra cái thâm cung bí sử của anh ta như vậy để cho người ta giúp anh ta. Và chủ khen người quản lý bất lương, đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Con cái sự sáng đây theo em hiểu á, mà thường thường chúng ta hiểu đó là những cái người mà sống chân thật. Đấy, nói chung, những người sống chân thật thì bao giờ cũng khù khờ. Và hoàng tử đã những người sống chân thật chẳng bao giờ làm business được hết đó. Làm business mà chỉ sợ lời quá, hay là chỉ sợ cạnh tranh làm cho người khác mất khách, thì làm sao mà buôn bán được. Thấy không? Chúng ta thấy không? Không được. Từ đó những con cái sự sáng là bao giờ cũng thua con cái tối tăm. Bởi vì con cái đời này đó, chứ không phải đời sau. Đời sau chính là con cái sự sáng, chứ con cái chân thật không thể làm business được. Những người mà thật thà quá không thể làm business được, chắc chắn 100%. Do đó nên những người mà khôn khéo, mà những người làm business được á, thì hãy coi chừng. Đấy, hãy coi chừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì gian dối trong đó. Ít người mà không gian dối, mà cạnh tranh, mà lỗi đức bất ái khi làm việc business mà có thể tồn tại được. Đó là kinh nghiệm mà những người làm business đã xảy ra như vậy. Phải cạnh tranh, phải dìm người khác xuống, phải chiếm khách, phải làm sao mà phá giá, phải làm sao mà đầu tư, phải làm sao mà tích trữ, phải làm sao mà, có nghĩa là làm sao cho mình có lợi. Đó, chỉ mình thôi. Và đôi khi ngày nay này, các anh các chị này, ngày nay này chúng ta đọc báo chí, chúng ta nghe radio, hay là chúng ta xem TV, chúng ta thấy không? Bây giờ bất kể người ta có chết đi nữa mà mình có lợi vẫn làm. Chẳng hạn như là pha thuốc, hay là chẳng hạn như cho vô cái đó một cái gì đó, hay là đại khái làm tất cả những cái gì mà hại cho người khác mà có lợi cho mình, là mình cứ việc làm. Đó, thế thôi. Thì đó là con cái đời này nó là như vậy. Chỉ có mong cái lợi lộc trần gian mà thôi. Có, và họ khôn khéo ở cái chỗ là tìm hết cách này cách kia để cho họ survive, để cho họ có lợi. Còn con cái sự sáng đây thì như em vừa mới nói, đó là những người chân thật, sống theo giống như là Chúa vẫn nói đó, đó là khôn như rắn mà chân thật như bồ câu. Đấy, con cái sự sáng là chân thật như bồ câu. Bồ câu đây ám chỉ Chúa Thánh Thần, mà họ sống theo Chúa Thánh Thần, có nghĩa là Chúa Thánh Thần là đấng chân, là thần chân lý. Ngài bao giờ cũng soi sáng cho con người làm theo chân lý. Bởi thế nên khi họ làm theo chân lý thì đôi khi làm mất lòng người khác, nói thật mất lòng. Vì thế nên đối với con cái sự sống đó, những cái lời nói đó, những lời không có khôn khéo rồi đó, và làm mất lòng người khác rồi đó, và như vậy là không được. Lần sau phải mánh khóe hơn, phải rào trước đón sau, rồi phải thế nọ thế kia để vuốt ve những cái người mà mình sắp sửa phang cho một trận chẳng hạn, như vậy đó. Đấy, con cái đời này nó là như vậy đấy. Còn con cái sự sáng thì không khôn khéo. Ở đây Chúa có vẻ là Chúa khen cái người quản lý bất lương đó, nhưng mà thật sự ra ngấm ngầm á, Chúa dạy cho chúng ta biết được là chúng ta không được khôn ngoan cái kiểu đó, mà phải khôn ngoan kiểu là chân thật như bồ câu, thì đó mới là những gì đẹp lòng Chúa nhất. Chứ còn cái người quản lý kia hành động khôn khéo theo kiểu trần gian đó là những điều mất lòng Chúa, là những điều không hợp với Chúa. Và theo cái giáo lý của giáo hội công giáo cũng vậy, một việc mà thật sự là tốt thì nó phải hội đủ ba điều kiện. Trước hết, việc đó là tốt. Thứ hai, chủ ý mình làm cái việc đó là tốt. Thứ ba là cái hoàn cảnh hay cái đường lối mình làm thi hành cái việc đó cũng phải tốt luôn thì mới là việc tốt. Còn nếu thiếu một trong ba cái yếu tố đó đều sẽ không còn tốt nữa. Chẳng hạn như là cái vấn đề mà em vẫn hay lấy thí dụ đó, làm việc tông đồ tự nó là việc tốt, và chủ ý của mình đó là mở mang nước Chúa, đó là chủ ý tốt, đó là hai cái tốt rồi. Nhưng mà có hoàn cảnh không cho phép mình làm cái điều đó, hay là cái đường lối mình làm cái việc tông đồ đó không tốt, chẳng hạn mình bỏ bê gia đình để làm cái việc tông đồ đó, đó thì tự nhiên là cái việc đó không tốt nữa, bởi vì mình không chu toàn nhiệm vụ trong nhà trước khi mình đi làm việc chung, thì tự nhiên cái việc làm tông đồ của mình không còn tốt nữa, là việc xấu, không đẹp lòng Chúa. Và ở áp dụng trong bài phúc âm này, chúng ta thấy cái việc của cái người quản lý bất lương này có tốt hay xấu nếu căn cứ vào ba yếu tố đó. Trước hết, chính cái việc đó là việc xấu rồi, bởi vì việc gian lận, có phải không? Người ta mắc nợ bằng này mình bớt đi còn một nửa thì cái việc đó là việc tốt hay xấu vậy? Chính cái việc đó đã là xấu rồi, do đó nên cái việc đó là xấu luôn đó. Dù mình có ý tốt, đó là về sau mình sẽ được nhờ, hay là cái cách mình làm cũng đúng lý, bởi vì sao vậy? Bởi vì mình là quản lý, do đó mình được bớt cho họ. Đó, giống như mình đại diện chủ để bớt cho họ cũng được. À, thế không? Cái phương pháp đó là mình hoàn cảnh của mình là quản lý, mình có quyền, mình có thể bớt. Nhưng mà tự cái việc đó là xấu, do đó nên cái người quản lý đó trở thành người quản lý bất lực. Rõ ràng như vậy. Nhưng mà như em nói đó, đó là ở đây Chúa muốn nhấn mạnh đến là cái khôn ngoan của con cái sự sáng, đó là cái khôn ngoan theo Chúa Thánh Thần, chứ không phải khôn ngoan theo kiểu trần gian, khôn ngoan theo những cái đường lối của cái anh quản lý bất lực. Và nếu mà chúng ta muốn áp dụng cái khôn ngoan của người quản lý bất lực thì áp dụng ở chỗ nào? Thưa các anh các chị, áp dụng ở chỗ này, đó là cái gì? Tất cả những người trên trần gian này ai cũng nợ Chúa hết á. Không phải là không có ai là không có tội, mà đã tội là nợ Chúa. Có vậy thôi, đúng không ạ? Và chúng ta để cứu các linh hồn thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta cầu nguyện cho họ, đúng không? Rồi chúng ta hy sinh cho họ, phải không? Đôi khi chúng ta chịu khổ thay cho họ nữa để họ được rỗi, phải không? Giống như chị Faustina vậy. Thì đấy là cái cần áp dụng đấy các anh các chị. Trong bài phúc âm này, chúng ta thấy không? Cái người quản lý đó bớt cái thùng dầu cho cái con nợ, rồi bớt dạ lúa miến cho con nợ thứ hai, mà anh ta lại không được hưởng những cái đó, mà ông chủ được hưởng, ít là được hưởng cái tiếng tăm, dù là mất cái vật chất nhưng mà được hưởng cái tiếng tăm. Thì đây cũng vậy, nếu chúng ta biết hy sinh cho tội nhân, có nghĩa là gánh vác tội của họ bớt đi, thay vì họ 100 thùng dầu, nợ ông chủ 100 thùng dầu thì chúng ta gánh vác cho họ 50 thùng dầu. Ở cái chỗ là chúng ta hy sinh cầu nguyện cho họ, hay là ăn chay đánh tội, vân vân, chịu những cái đau khổ thay cho họ, để họ cũng được cứu rỗi, thấy không? Đấy, chúng ta có thể áp dụng cái nguyên tắc đó vào trong cái bài phúc âm này. Có nghĩa là chúng ta có thể giúp cho người khác giảm cái nợ của họ đối với Thiên Chúa bằng cách là hy sinh cầu nguyện cho họ, bằng cách là chịu đau khổ thay cho họ, chịu cái hậu quả tội lỗi thay cho họ, để họ có thể được cứu rỗi. Nó là như vậy. Qua bài phúc âm này, em thấy được cái những ý nghĩa của bài phúc âm này là như vậy. Hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là con cái sự sáng phải khôn ngoan theo thánh thật, chứ không thể khôn ngoan theo kiểu trần gian. Đấy là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là chúng ta nếu muốn áp dụng cái khôn ngoan theo cái kiểu ở trong bài phúc âm này, nghĩa là bớt nợ cho con nợ của chủ, thì chúng ta có thể áp dụng bằng cách là chúng ta hãy chịu đựng đau khổ thử thách và tất cả những cái hậu quả của tội lỗi do con tội nhân gây ra mà họ đáng phải chịu, để có thể cứu họ, để có thể đền bù cho họ, để chịu đựng cái nợ với họ, để Chúa tha tội cho họ và họ được cứu rỗi. Đấy, nó là như vậy. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con sau khi hiểu được bài phúc âm như vậy, chúng con hãy sống ý nghĩa của bài phúc âm. Đó là chúng con luôn luôn, luôn luôn tuân theo những điều mà Chúa Thánh Thần tác động trong chúng con. Mà Chúa Thánh Thần bao giờ cũng tác động chúng con hướng về người khác. Ở chỗ là hy sinh cho người khác, chịu đựng vực thay cho người khác, để họ cũng được cứu rỗi. Amen.
Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn, mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.